theo quan cảnh của nước ngoài cũng như là các vị thiền sư ở miến điện và Thái Lan về để mà dạy các bạn này xu hướng như vậy là tốt hay là xấu, và thêm một đoạn phân tích là có nên duy trì hay là chấm dứt dạy của mình.
Đây là câu hỏi rất tế nhị. Chúng ta đừng đánh giá dưới góc độ là tốt hay xấu, mà đánh giá từ những cái góc độ tiếp cận bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thì lối tiếp cận này là sẽ giúp cho chúng ta đó tự trả lời cho chính mình, nếu như là mình đó là một nhà tổ chức thì mình có nên thỉnh mời các nhà sư ngoại quốc hay không. Thì để trả lời với vai trò mình là một nhà tổ chức đó, thì chúng ta thử điểm qua khuynh hướng thỉnh mời các nhà sư ngoại quốc đang hiện hữu trong một số ngôi chùa, thậm chí là một số chi phái của Phật giáo tại Việt Nam như sau. Xu thế một, một số chùa Bắc Tông có xu hướng thỉnh mời các vị Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ, hoặc là các nhà sư truyền thừa theo Kim Cang thừa vốn cũng ảnh hưởng trực tiếp từ các nhà sư hoặc là các Lạt Ma Tây Tạng. Nhiều người nghĩ rằng là những vị Lạt Ma được thỉnh mời đó là hóa thân Bồ Tát, hóa thân các đức Phật theo cách riêng của trường phái Kim Cang thừa. Và do suy nghĩ này đó, họ tiếp tục suy luận rằng là bằng cách làm như thế, số lượng quần chúng không chỉ ở chùa mình, rộng hơn là toàn thành phố và toàn quốc, có cơ hội được kích thích đến tham dự các cái khóa lễ bao gồm Mandala và thuyết pháp từ các vị Lạt Ma này. Chúng ta cũng cần biết rất rõ đó, đã từ nhiều thế kỷ Phật giáo Tây Tạng có khuynh hướng những vị sư nổi tiếng đó đóng vai là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát. Điều này chỉ tồn tại trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng và khó được chấp nhận bởi các trường phái Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ cũng như là một số nơi trên thế giới. Dựa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh Đại Thừa rất phổ thông, ai tự xưng mình là thánh nhân hoặc khi được người khác tôn vinh mình là thánh nhân, là Bồ Tát, là hóa thân Phật, đang khi đó mình biết rất rõ mình không phải là nhân cách vĩ đại như thế, mà không đứng chánh thì người đó phạm tội và kinh Pháp Hoa gọi là tăng thượng mạng. Và điều này đó nó phù hợp với giới luật tỳ khu và tỳ khu ni, đó là phạm vào một trong bốn ba la di và tội đó đó sẽ bị tẩn xuất, tức là từ đó trở đi không thừa nhận tư cách thành viên tăng đoàn vĩnh viễn cho đến trọn cả kiếp người này, dầu cho người đó có ăn năn sám hối bằng cách này hay là bằng cách khác. Dựa vào dữ liệu luật tạng mà cả hai trường phái Phật giáo đều thừa nhận và bản văn học Đại Thừa thông qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì khuynh hướng xem mình là hóa thân Phật và Bồ Tát rất là xa lạ với tư tưởng Phật học nói chung. Đất nước Tây Tạng là một đất nước thần quyền trước khi đạo Phật du nhập vào đây. Đạo Môn đã có một cái vai trò tôn giáo và tín ngưỡng rất là sâu nặng, và phần lớn đó, những cái hoạt động của đạo Môn này đó tôi mình mê tín gì đó gắn kết với tư tưởng đa thần giáo, tính cách màu nhiệm cầu gì được đó, ban phước, nhân họa, vân vân. Và cái tương tác giữa cái biến hóa của Phật giáo với đạo môn ấy, nó làm cho đạo môn tiếp nhận được những giá trị văn hóa mới của đạo Phật. Mặt khác đó, trong đạo Phật cũng lại thụ động hoặc là chủ động tiếp nhận những tư tưởng của đạo môn và tín ngưỡng dân gian của Tây Tạng vào trong thực tại tâm linh của đạo Phật. Từ đó, đó nhiều thế hệ tăng ni và Phật ở Tây Tạng cứ ngộ nhận rằng tất cả những cái hoạt động tín ngưỡng mà có gốc rễ từ đạo môn đã được chấp nhận cho đạo Phật chính là dữ liệu văn hóa đạo Phật, không thể tách rời. Bằng cái phương pháp tiếp cận thần quyền nói đó, thì tại Tây Tạng người ta tin rằng các vị tăng sĩ phải nhập vai là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát đó, thì việc Phật sự mới thành công. Đức Dalai Lama thứ 14 trải qua 14 đề quá sanh, quá thân, thì ngài đó đóng hai vai trò. Thứ nhất là quốc trưởng của nước Tây Tạng, thứ hai đó là lãnh đạo cao nhất của Phật giáo Tây Tạng, của trường phái Vũ Vàng và do Quy Đức. Ba trường phái còn lại ngoài Vũ Vàng đó vẫn tiếp nhận những lời dạy cao quý của Đức Đại Lạt Ma và xem ngài nhé là quá thân của Phật. Và qua hình ảnh quá thân Phật đó, Đức Đại Lạt Ma cũng nói nhiều vấn đề Phật học giống như bao nhiêu các vị cao tăng khác, mà sự tiếp nhận ở quần chúng đó trở nên đó mãnh liệt hơn, thành công hơn. Đó là cái cách riêng của Phật giáo Tây Tạng. Đất nước Việt Nam chúng ta đó từ xa xưa, thế kỷ thứ nhất trước đại lịch cho đến bây giờ, không có phong cách làm đạo dưới hình thức là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát. Do đó chúng ta không cần thiết phải tỉnh mời các nhà sư Tây Tạng để thu hút quần chúng về với chùa của mình thông qua các khóa lễ, các nghi thức đặc thù mà các nhà sư Tây Tạng này mang đến cho quần chúng. Năm 2014, Việt Nam là nước đăng cai đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần thứ hai. Lần thứ nhất là năm 2008 thì chúng tôi làm vai trò là tổng thư ký. Lần thứ hai được giáo hội giao phó vai trò là phó tổng thư ký, đặt rất các mảng chính là về hội thảo học thuật, các liên văn nghệ, xuất bản mấy chục đầu sách cho đại sách, phụ trách một phần ba của chương trình triển lãm mỹ thuật. Thì chúng tôi thấy rất rõ đó là một số Phật tử ở miền Bắc người ta rất là coi trọng là thượng tọa Nga Quan Xuất Ba, mà người ta tôn vinh đó là pháp viên. Cái này có mặt ở chỗ nào đó thì quần chúng đổ xô về, tập trung về, là vận động cúng dường rất là mạnh. Người ta nghĩ rằng là cúng dường cho pháp dương thì có phước đức lớn hơn là cúng dường cho các cao tăng, cúng dường các cao tăng thì có công đức lớn hơn là cúng dường cho các phàm tăng thông thường. Thì bằng cách đó đó thì phái đoàn hoằng pháp của thượng tọa Nga Quan Xuất Ba đó đạt được rất là thành công về phương diện tiếp nhận tịnh tài của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc. Tại Ấn Độ đó thì cái tầm vóc và đẳng cấp của thượng tọa Nga Quan Xuất Ba là ở cái mức trung bình thôi, so với bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng được thế giới được thừa nhận đó thì thượng tọa Nga Quan Xuất Ba đó chẳng là gì. Và Nga Quan Xuất Ba đó có nghĩa đen là gì? Con ngỗng trời, gọi tắt đó là trường phái Xuất Ba. Trường phái này nó có cái gốc có từ Bhutan, là Bhutan là ảnh hưởng từ Phật giáo Tây Tạng. Nói cái khác thì đây là một chi phái nhỏ trực thuộc một trong bốn giáo phái lớn, đó là giáo phái Mũ Đỏ, của Phật giáo Tây Tạng ra. Mà mình tôn vinh vị đó lên làm pháp vương là không thích hợp về phương diện Phật học của đạo Phật Đại Thừa nói chung. Trong văn học Đại Thừa đó, pháp vương là vua chân lý, và thành ngữ này đó chỉ riêng cho Đức Phật Thích Ca, và sau này mở rộng cho tất cả các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Không ai đủ tư cách nhận mình hoặc là được tôn vinh là pháp vương, tức là Phật. Và tương tự, khái niệm Phật sống cũng là một khái niệm không chuẩn về Phật học, vì trong mỗi một hiện kiếp ấy, chỉ có một đức Phật duy nhất thôi. Và hiện kiếp trên quả địa cầu của chúng ta, Phật hiện kiếp này chính là Phật Thích Ca. Quả địa cầu chúng ta đã trải qua 4.6 tỷ năm và đang ở trong giai đoạn trụ, thì từ đây cho đến giai đoạn không á, thì chúng ta còn trung bình á là 8 cho đến 10 tỷ năm. Thì suốt ngần ấy thời gian, tức là 8 đến 10 tỷ năm đó, chúng ta chỉ có một Phật Thích Ca duy nhất thôi. Và do đó không có cái gọi là quá thân Phật, được gọi là Phật sống hay là pháp vương vân vân. Và quan điểm Phật học này đó được các nhà nghiên cứu Phật học á quy mỹ đó, tức là chủ trương rất là dứt khoát. Do đó trong việc tiếp xúc với những cái trường phái Phật học khác nhau, thì người Việt Nam á nên vượt qua mặc cảm tự ti dân tộc, và ở đây đó là mặc cảm tự ti Phật giáo Việt Nam. Nói về phương diện tu tập, tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đạt yêu cầu hơn rất nhiều các nhà sư Tây Tạng. Ý thích các phương diện như sau. Phần lớn, có thể nói là trên 90% các nhà sư Tây Tạng, bao gồm các vị được gọi là quá thân Phật hay là pháp vương hay là quá thân Bồ Tát, vẫn còn ăn mặn. Thứ hai, những vị lạc ma Tây Tạng vẫn còn tôn thờ một cái bức ảnh hoặc là tạo thành tượng cái tư thế tiên nữ giao dâm với Đức Phật. Họ sẽ đó là một cái phương pháp quán tưởng rất là đặc biệt. Tiên nữ tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phật là tượng trưng cho từ bi, là một cái sự biểu tượng chiếu cảnh ngộng. Và bằng hình tượng này đó, họ muốn là ảnh dụ hóa rằng là để các Phật tử được thành tựu mỹ mãn thì phải hội đủ được từ bi và trí tuệ qua hình ảnh giao dâm của Phật và của tiên nữ. Đang ghi đến về Phật học đó, chúng ta hiểu rất rõ trong Nguyên Thủy cũng như trong Đại Thừa, cái thị dục, tức là cái dục của con mắt mà nặng nhất á là thị dục về tính dục, chỉ là con đẻ mà được đạo diễn bởi cái dục tâm thôi. Dục tâm á thì nó có những cái hình ảnh dẫn đến tác động ảnh hưởng chi phối để tạo ra những cái dục niệm, và dục niệm đó hoặc là hiện qua hành động cụ thể, hoặc là được họ vẫn có nghiện qua cái thị dục, hoặc là qua tính dục, hoặc là qua sắc dục, hoặc là qua xúc dục, hoặc là qua khú dục, hoặc là qua vị dục. Có nhiều cái hình thức trải nghiệm cái dục khác nhau. Cho nên quán tưởng, hình tượng, giao dâm và biểu tượng đó là cái gì đi nữa, tâm tư của hành giả không thể thoát ra khỏi là tham ái, và nhất là dục ái và hữu ái. Vì vậy đó, cái tâm trạng của mình bị vướng kẹt vào phương pháp quán niệm này thì chúng ta không thể nào thể đạt được chánh niệm hiện tiền. Biểu tượng đó là được chấp nhận trong 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng. Ngoài ra đó thì Phật giáo Tây Tạng á tiếp nhận rất nhiều các cái tập tục văn hóa của đạo môn, của dân gian vào trong đạo Phật, cho nên yếu tố đa thành giáo đó sẽ chứa đầy ở trong Phật giáo Tây Tạng. Rất may đó là Phật giáo Tây Tạng đó đã giữ được cái truyền thống học Phật học giống như là Na Lăng Đà. Trung bình á, một vị lạc ma từ lúc mới nhập học cho đến lúc á tốt nghiệp được cái bằng GC, và hiện nay á một số trường đại học của Mỹ á chấp nhận là tương đương với tiến sĩ Phật học, phải trải qua đó tối thiểu là 17 năm đối với người giỏi, 20 năm đối với người có trình độ trung bình. Và trong ngần ấy thời gian học ấy, thì họ đã được học đó là văn học pháp nhã gần như là 6-7 năm. Thì gặp đến trí tuệ ba la mật và sáu pháp ba la mật nói chung, Trung Quán luận, rồi Thập Nhị Môn luận, Duy Thức luận, Lô Sức học tức là Nhân Minh luận, Đại Trí Độ luận, và những bản sớ giải và những tác phẩm quan trọng này cũng giúp cho họ đó mở được trí tuệ và nhiều cái kiến thức Phật học từ góc độ đại thừa. Nhờ đó đó mà nó kéo lại được, chứ bằng không, nếu không có một cái quá trình học 17 đến 20 năm ấy thì có lẽ đó các tân sĩ Phật giáo Tây Tạng sẽ là những người rơi vào mê tín dị đoan nhiều nhất trong cộng đồng tăng lữ Phật giáo thế giới. Do đó nếu bỏ qua hết tất cả những danh xưng kêu với hình thức là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy là những giáo lý mà các vị GC, Rinpoche, quá thân Bồ Tát, quá thân Phật ở tại Tây Tạng hoặc theo chùa Phái Tây Tạng thuyết giảng cũng không có cái gì là quá đặc sắc so với các bậc cao tăng hoặc là hiền tăng của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, nói chi là cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Như vậy, chỉ vì cái mặc cảm dân tộc và mặc cảm dân hóa Phật giáo Việt Nam, một số Phật tử Bắc Tông nghĩ rằng đó, sư ngoại ở đây là sư Tây Tạng mới là sư xiển, sư ngoại mới có được cái năng lực để giảng với được các vấn nạn, đỡ khổ niềm đau, cầu gì được đó, giúp cho mình mua may bán đất, ăn qua tiến chức tại vì lâu dài. Và các vị sư đó, ở trong nước Việt Nam đó, sẽ bất lực hoặc là không đủ sức để làm việc đó. Chạy theo Phật giáo Tây Tạng phần lớn là rơi vào cái khuynh hướng này, mặc dù cũng có những người người ta thích về mặt tông, người ta đi đến một đạo Phật mặt tông chân chính thì nó khác, còn xu thế mà chạy theo để cầu phước báo lớn nhân dân thì đó là một điều cần phải tránh và khắc phục để vượt qua. Xu thế thứ hai đó là trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền mở một lên là Nam Tông Kinh, khác với Nam Tông Khmer ở chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì một số chùa có khuynh hướng thỉnh mời các vị thượng tọa đại đức hòa thượng của Phật giáo Miến Điện và họ điều gọi chung đó là thiền sư, và mượn cái từ thiền sư của Phật học Trung Quốc mà Việt Nam đã sử dụng như là một thói quen để tôn vinh các vị này, nhằm là kêu gọi quần chúng Phật tử Việt Nam tới tham dự các cái khóa tu thiền Vipassana, tức minh sát tuệ 7 ngày đến 10 ngày, vẫn được xem là một nhân duyên có thể chấp nhận được. Nhưng mà điều đáng nói hiện nay đó là đang có một cái xu thế, một số nhà sư Nam Tông Việt Nam cho rằng đó, tiếp nhận giới tỳ khưu tại Việt Nam đó, là không đạt yêu cầu, cho nên một số vị đó đã tình nguyện sang đất nước Miến Điện tả giới tỳ khưu ở Việt Nam, tiếp nhận lại giới tỳ khưu mới và tạo ra một cái trường phái. Nếu theo trường phái này mà không tiếp nhận lại giới pháp tỳ khưu của Phật giáo Miến Điện được xem là không hợp lệ, thì đây là một điều vô tình tạo ra cái tình trạng là nhục mạ hoặc là mặc cảm tự ti Phật giáo Việt Nam nói chung và mặc cảm tự ti trường phái Phật giáo nguyên thủy Việt Nam nói riêng. Nếu các vị tăng ni nghiên cứu những bài kinh như là tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở, rồi đại kinh niệm xứ, vốn là những bài kinh dạy về thiền chỉ và thiền quán. Chúng ta sẽ thấy dầu xưng là thiền sư xuất thân từ Miến Điện hay là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả phải trung thành với bốn phương pháp thiền quán, đó là thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm trong tâm. Và theo phương pháp Phật giáo nguyên thủy đó, thì chúng ta có 40 điều mục của thiền chỉ, ngôn ngữ diễn đạt, các ví dụ minh họa có thể khác nhau, nhưng bản chất tu tập minh sát tuệ là phải hoặc là thiền chỉ với 40 điều mục, hoặc là thiền quán với 4 điều mục thôi. Chỉ cần học trung cấp Phật học chuẩn, chúng ta đủ sức thực tập thành công minh sát và không cần phải đi đến các thiền viện ở trong rừng của những nước Phật giáo Nam Việt, vì tất cả các vị này cũng giảng y hệt như những gì đã được Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ thôi. Thì cứ nghĩ là sư ngoại là sư xiển, và các cái trường rừng thiền của Miến Điện đó, thì người ta thường nó tuyên bố rằng họ tiếp nhận một cách trực tiếp trải qua 2640 năm không gián đoạn dòng thiền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bây giờ truyền lại cho nhân thế, và điều đó nó làm cho người ta được kích thích lớn, tăng trưởng niềm tin lớn và nỗ lực thực tập theo thiền quán và thiền chỉ, và vốn là những gì mà Đức Phật đã dạy. Ở đâu trường phái nào và hãy học theo minh sắc tuệ thì cũng phải học chừng đó thôi. Hiện nay đó là vì theo hai xu thế này thì Nam Tông Kinh của Việt Nam mình á thì có hai cái sắc y, sắc y đó màu á đỏ bầm, thì vốn là ảnh hưởng và tiếp nhận của nhà nhập cảng nguyên si Phật giáo Miến Điện, và điều này nó mới diễn ra khoảng hai thập niên trở lại đây. Trường phái thứ hai đó có lâu đời hơn là tiếp nhận Phật giáo nguyên thủy từ cửa ngõ của Phật giáo Tích Lan, người có công giới thiệu đạo Phật Tích Lan cho Việt Nam đó là Cố Hòa Thượng Narada, tác giả có quyển Đức Phật và Phật Pháp. Hiện nay đó cái số các vị tăng sĩ đi theo trường phái này đó là nhiều, tại vì nó có một cái truyền thừa đó gần như là 7 thập niên này. Còn của nếu mà đi theo Miến Điện đó thì khoảng 20 năm thôi, và đặc biệt là khoảng 8 năm trở lại đây thôi, xu thế đó ngày càng mạnh hơn. Để tổ chức một cái khóa tu thành công, các vị trưởng ban tổ chức và các thành viên tổ chức đó cần phải thấy rõ một số điều như sau. A. Khẩu vị tâm linh của người tham dự khóa tu là cái gì? Tức là chia làm nhóm tu sĩ và nhóm cư sĩ. Nhóm tu sĩ được gọi lão trong Phật pháp là muốn trở thành là một người thực tập có kết quả để mà truyền đạt hướng dẫn cho Phật tử tại gia, thì việc hướng dẫn dành cho họ hãy cao cấp hơn. Nhóm Phật tử tại gia dầu tu theo đại thừa hay là nguyên thủy thì cái công việc mà của họ cần đến là gì? Giải phóng nỗi khổ niềm đau căng thẳng và sầu bi khổ u não để có một cuộc đời tròn đầy phước báo và không bị đắm chìm trên các phước báo đó, biết chia sẻ chúng cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình, chứ phải là để giác ngộ giải thoát. B. Phương pháp tổ chức khóa tu phải thích ứng với nhóm lứa tuổi, thu hút được quần chúng, và người tới chịu một lần á có cái cảm giác nghiện và không thể bỏ những lần tổ chức thứ hai, thứ ba trở đi. Tức là nội dung của nó đó ấn tượng, có giá trị lớn, cho nên người nào trải nghiệm cũng đều đạt được kết quả tương tự. Do đó đó họ truyền đạt thông tin giá trị này cho nhau và tự động cái khóa tu đó trở nên thành công. C. Các cái tiện ích hỗ trợ cho khóa tu, gồm phương tiện nghỉ về đêm nếu khóa tu đó là 24 giờ trở lên cho đến là 10 ngày, hoặc ít nhất là có chỗ dựa lưng cho bữa trưa. Thì cái nền văn hóa làm việc của Việt Nam bị ảnh hưởng từ Pháp trong thời kỳ Pháp thuộc, cho nên người Việt Nam có thói quen là ngủ giữa trưa nửa tiếng hoặc một giờ trước khi bắt đầu đi làm lại, và một giờ trưa. Và chỗ nào đáp ứng được cái nhu cầu này đó thì quần chúng đến đồng hành. Thế thành phẩm ăn đó, đủ dưỡng chất và ăn hợp khẩu vị, ăn thoải mái. Mặc dù tu á là mình tiết giảm những thứ này, nhưng mà chỗ nào đó mà thành công về ngũ vị hương thì chỗ đó Phật tử đó sẽ đến rất là đông. Nghe các nghi thức tụng niệm, các giảng sư lỗ lạc giảng những cái bài pháp thoại dễ hiểu, nó có được cái nhu cầu nhân thừa, sẽ trở thành một điểm thu hút lớn, làm cho quần chúng đó là nếu trong ngày đó có nhiều nơi diễn ra thì họ sẽ phải dành thời gian cho cái chỗ tổ chức thành công này. Từ năm 2007 chúng tôi làm cố vấn sáng lập của câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ với sự tham dự của tăng ni trẻ ở 32 tỉnh thành. Số thành viên là các cư sĩ trẻ đó, tuổi từ 12 cho đến 35, khoảng 4.500 người tham dự. Thì đồng thời cùng thời điểm đó, đó chúng tôi được trưởng lão hòa thượng Thích Chí Quảng giao cho vai trò tổng điều phối khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Thì cái kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra là như là vừa được chia sẻ. Và 3 tháng trở lại đây, khi chùa Giác Ngộ đang trong giai đoạn hoàn công, thì tổ chức khóa tu đầu đó, mặc dầu đó là cái chương trình xây dựng còn rất là bề bộn, 650 người tham dự. Khóa thứ hai và khóa thứ ba, 2 tháng vừa rồi, gần 1.000 người tham dự. Tức là mới có một cái khóa đầu thôi là cái số lượng tăng trưởng là đã đến là 45% rồi. Ở đó là bụi bặm còn rất là nhiều, tiện ích là vẫn chưa có nhiều, là đã thu hút được như thế với một cái diện tích chỉ có 700 m² thôi. Đâu có cần phải thỉnh mời các vị tự xưng hoặc được tự phong là Pháp Vương, là Lạc Ma Tái Sinh, là các vị thiền sư ở Lạc ở nước ngoài gì đâu, người ta vẫn đến đông như thường thôi. Do đó vấn đề đó chúng ta phải nương vào cái nội lực của mình và cái kiến thức tổ chức sự kiện và ở đây là tổ chức khóa tu, thì lúc đó đó những nguyện vọng gọi là chánh đáng của Phật tử thời gian được hồi đáp một cách đó là có kết quả, không cần ai bảo ai, người ta sẽ xung phong đến từng người tham dự khóa tu. Phụ sinh mở cho một hoạt đơn nhỏ đó với một cái diện tích nhỏ chặt như thế, gần 1.000 người, tức là tối thiểu là 950 người, trong số đó là 500 người là giới trẻ. Cho nên đến ngày 19 tháng 6 sắp tới, tức là 10 hôm nữa, khóa tu thứ tư sẽ tách riêng ra trở thành dành riêng cho người lớn tuổi, từ tuổi 35 cho đến còn đủ sức khỏe để tham dự. Và ngày 3 tháng 7, tức là nửa tháng sau đó, tách riêng một cái khóa tu dành cho giới trẻ từ 13 tuổi cho đến 34 tuổi. Hiện nay đó, văn phòng của chùa Giác Ngộ đã đón nhận được sự đăng ký đó, trong vòng đó là mấy ngày thông báo thôi, đã lên đến là 700 người mở một khóa tu rồi. Thế cho là dồn lại là 1.400, tách riêng ra đó là 700. Đó là mình đã xài hết cái công suất mặt bằng của chùa Giác Ngộ này. Cho nên là chúng tôi không dám nói đúng hay là sai, mà chỉ nói rằng là mình phải xác lập cái động cơ của mình muốn là cái gì. Thì việc thỉnh mời những vị ngoại quốc là có nên hay là không. Tại sao chúng ta không tự tin rằng là người Việt Nam chúng ta, tâm sĩ Việt Nam chúng ta đủ sức để thu hút quần chúng, và thậm chí không thua kém mà thậm chí là hơn nữa đối với các vị sư ngoại quốc đến từ nước ngoài. Ai tội trì kinh nhiều Pháp Liên Hoa thì chúng tôi xin trích dẫn một cái câu chuyện mà phần lớn hành giả kinh Pháp Hoa đều làm lầm. Đó là phẩm Tôn Địa Dẫn Xuất. Nghĩa đây đó là từ dưới đất vọt lên. Thì chuyện kể rằng đó, rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác nghe Đức Phật Thích Ca nói về đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Các vị Bồ Tát đó rất là động lòng, thưa thỉnh với Đức Phật với lòng tôn kính nhất Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy trao cho chúng con một điều kiện, một cơ hội, chúng con sẽ tình nguyện ở lại cõi ta bà của Ngài, làm công việc đó, làm nói dài chân lý của Ngài cho các chúng sinh hữu duyên. Chúng con tin rằng là bằng cách làm đó, quần chúng của ta bà này sẽ hiểu đạo Phật nhanh chóng hơn. Đức Phật Thích Ca là tán dương thiện chí của những vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác. Sau đó Ngài mới nói rằng là tôi chưa thật sự cần đến. Nếu chúng ta đó là người phát tâm, và lời phát tâm, nội hàm phát tâm của mình đó là không được tiếp nhận, chúng ta dễ dàng đó là trỗi, gọi là bồ đề gai, tự ái liền chứ. Mà thực ra đấy, cái phát giáo nước lạnh này đó, đó là một phép thử về cái tôi, về động cơ đó là Phật sự mình là cái gì, mục tiêu của mình muốn đạt được là cái gì. Chỉ như cái việc Bồ Tát này là vì muốn phụng sự chúng sinh, cho nên á, được tiếp nhận hay không được tiếp nhận, các ngài vẫn hoan hỷ như chưa từng có việc đó xảy ra. Đức Phật Thích Ca đã chia sẻ với các vị Bồ Tát thế này: này các vị Bồ Tát, các vị hãy chứng kiến ngay sau đây, tại cõi ta bà của tôi đó có nhiều Bồ Tát con, có nhiều Bồ Tát ấu niên, có nhiều Bồ Tát là thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên, và trở thành lão là đặc sự. Khi mà được tiếp nhận sự huấn dục thì các vị đó sẽ dần dần từ việc sơ phát tâm Bồ Tát trở thành các vị Bồ Tát đích thực. Các vị hãy là quan sát và tận mắt nhìn thấy. Cái Phật vừa dứt lời, từ dưới đất ngọt lên nhiều vị Bồ Tát con và tu tập và hành đạo, đạt được thiền định, trí tuệ, đạo đức, và trở thành những người chánh sanh, kinh nghiệm ít, sau đó học hỏi kinh nghiệm, trở thành kinh nghiệm nhiều, và cuối cùng là trở thành những vị Bồ Tát đạo thành, độ tức là quần chúng ở cõi ta bà thành công. Các vị Bồ Tát chỉ còn có một điều duy nhất phải làm thôi, là tấm tắc khen thôi. Đây là câu chuyện triết lý, chứ không phải là câu chuyện hiện thực. Thì cái thời gian là vài chục chiếc đó xảy ra trên cõi ta bà, và các vị Bồ Tát này chứng kiến như là ở trong là 10 phút thôi. Cho nên không nên lý giải các ẩn ngữ, các ẩn dụ, các bài kinh triết lý đại thừa bằng nghĩa đen và chữ trắng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là kinh trở nên quan đường. Còn đó, giải mã dưới còn biểu tượng đó, chúng ta nói gì? Quả địa cầu ta bà này đó là mảnh đất tâm. Đức Phật Thích Ca đó được xem là Phật hiện kiếp. Các vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác đó được xem đó là ngoại hộ, ngoại lực, tha lực, sự hỗ trợ, đóng góp của những người khác với, tức là cái tiềm lực vốn có ở trên địa cầu này. Nếu như Đức Phật Thích Ca là người dễ dãi đó, thì Ngài đã tiếp nhận cái nguồn hỗ trợ từ bên ngoài thôi. Và do đó, Đức Phật Thích Ca trở thành là người dựa dẫm vào cái nguồn tiềm năng và cái nguồn năng lực đến từ các hành tinh khác thôi. Lúc đó, quả địa cầu này sẽ không thể có những vị Bồ Tát mới, vị Bồ Tát trung niên, vị Bồ Tát lão niên, vị Bồ Tát lão thành, và các Bồ Tát là diệu giác để chuẩn bị dứt sanh bộ nước làm Phật. Đó là một bài kinh triết lý. kêu gọi chúng ta thừa nhận là trong mảnh đất tâm giống như quả địa cầu, chúng ta có tiềm năng A-la-hán, tiềm năng Bồ-Tát, tiềm năng Phật. Cái công việc của chúng ta phải làm là gì? Là cho tiềm năng này khai hoa và kết trái thôi. Muốn làm như thế, hãy rũ bỏ mặc cảm tự ti cá nhân, mặc cảm tự ti gia đình, mặc cảm tự ti cộng đồng, mặc cảm tự ti dân tộc, thì chúng ta mới tìm ra phương pháp thích hợp để phát huy từ từ. Rất tiếc là trải qua 3.000 năm vệ quốc, thế giới Việt Nam mình rơi vào là cái chủ dàn của mặc cảm tự ti dân tộc. Chúng ta có tự than vãn rằng là nước Việt Nam đó là nhược tiểu, đó là nhận thức sai. Nước Việt Nam lớn hơn nhiều nước trên thế giới về diện tích. Nước Việt Nam là một nước khổng lồ về dân số thế giới, 93 triệu người. Nhiều nước ở châu Á và châu Âu chỉ có 5 triệu dân, 7 triệu dân, 10 triệu dân, thua chúng ta đến mười mấy hai chục lần. Nước chúng ta đã thắng được đó là các siêu cường quốc: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, trong các cuộc chiến tranh vệ quốc mà chưa có một quốc gia nào đã lập được các cái chiến tích tương tự. Có điều là chúng ta để cho hiện tượng chảy máu chất xám ra nước ngoài vì lương bổng mà chúng ta dành cho các khoa học gia, những tiến sĩ giỏi theo lũy tiến mà bắt đầu vào nghề ăn lương biên chế chỉ có 1 triệu đồng, mất đến 10 năm sau chúng ta mới có được đồng lương là 4 triệu đồng, thua những bà phán trà đá ở vệ đường. Thế này tới mà cái chất sáng của chúng ta đó chỉ phục vụ cho Hoa Kỳ nè, phục vụ cho Pháp, phục vụ cho Đức, phục vụ cho châu Âu, phục vụ cho thế giới, chứ có bao nhiêu nhân tài thật sự đã quay về nước như là Ngô Bảo Châu đó, hy sinh đó, hai lá nghề của mình để làm cho công việc không ăn lương, nhằm á là phát triển cái viện toán học cao cấp của Việt Nam do đề xuất ông được thành lập. Cái tháng 7 này đó, 4 nhà cho đến 5 nhà nhận giải Nobel của thế giới sẽ về dự cái hội nghị này. Và điều này nó diễn ra là 3 năm rồi. 2 năm trước Ngô Bảo Châu cũng đã mời những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới về dự. Thế đó công việc của chúng ta là gì? Hãy nỗ lực, tức là chung vai để xây dựng chất xám Việt Nam. Mà nói theo cái thuật ngữ Mỹ đó, là thay vì chúng ta chạy theo giấc mơ Mỹ, chúng ta hãy xây dựng giấc mơ Việt Nam cho ta là hiện thực Việt Nam. Một sư Martin Luther King trong những thập niên 60 của thế kỷ trước đã có một bài phát biểu đi vào lịch sử của nhân loại, mấy chục ngàn người Mỹ đã nghe ở New York. Bài thuyết trình của ông có tựa đề là I have a dream, tôi có một giấc mơ. Và về sau này đó, nó đã được đó là văn học hóa và hiện thực hóa. The dream of America, giấc mơ Mỹ. Hàng triệu con người đã làm nỗ lực để đạt được giấc mơ Mỹ. Trong số đó có khoảng 1 triệu người Việt Nam chết là mồi cho cá ở dưới biển từ năm 1975 cho đến năm 1989 vì đang nỗ lực vươn tới giấc mơ Mỹ nhưng không thành công. Có rất nhiều người đã bị thất bại trên đường nỗ lực đạt được giấc mơ Mỹ. Có người bị khổ đau, có người bị bế tắc bởi giấc mơ này. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người thành công, hạnh phúc, tự do, dân chủ và đạt được tất tần tật những thứ cao quý từ việc thực hiện giấc mơ Mỹ này. Thực tế đó, giấc mơ Mỹ mà Tổng thống Barack Obama đề cập đến vào ngày 24 tháng 5 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình mới có tuổi thọ hơn 200 năm thôi. Còn giấc mơ Việt Nam đã có 4.000 năm văn hiến trên đất nước này, phải biết bao nhiêu kỷ niệm thăng trầm của người Việt Nam. Nếu tính về niên đại đó, thì giấc mơ Việt Nam nó thuộc về ông bà của giấc mơ Mỹ về số tuổi. Thế tại sao chúng ta phải mặc cảm tự ti, xóa đi cái giấc mơ Việt Nam, là không chịu nỗ lực chung xây các giấc mơ Việt Nam để trở thành một hiện thực Việt Nam? Chúng ta bị lệ thuộc vào nước ngoài quá lớn. Có một giai đoạn chúng ta lệ thuộc vào Liên bang Xô Viết, chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc mạnh trước bán quyền, chúng ta lệ thuộc vào Hoa Kỳ 30 năm trong thời kỳ nội chiến máu đổ tương nhà, với 3 triệu người đã bỏ mạng ở hai phía, bao gồm chiến sĩ và thường dân vô tội. Chúng ta đã lệ thuộc vào các quốc gia khác, và chúng ta chưa bao giờ mạnh dạn đứng lên từ đôi chân, khối óc, bàn tay và nỗ lực của giấc mơ Việt Nam và hiện thực Việt Nam theo đúng nghĩa của nó. Hiện tại đó, 1% nhập siêu của Trung Quốc trên toàn cầu của nước này vào Việt Nam đó, đã chiếm 29,8% tổng số nhập siêu của Việt Nam trên toàn thế giới. Nếu Trung Quốc chơi điểu rút 1% nhập siêu nó ra khỏi Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam với 29,8% của Trung Quốc đó sẽ giống như là cái tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ lại. Chưa bao giờ chúng ta bị lệ thuộc vào nhập siêu của Trung Quốc như là hiện nay. Năm 2016, chỉ trong vòng 6 tháng đầu thôi, sự nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là một cảnh báo đỏ, một bài toán khó cho chính phủ mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, làm sao phải giải quyết được vấn nạn này để chúng ta có một cái nền kinh tế khỏe mạnh, không đi vào cái nạn của Trung Quốc, không đi từ xe lăn của Liên Xô, không đi từ bất cứ một cái dụng cụ gọi là hỗ trợ thở nào của bất cứ một quốc gia nào. Chúng ta phải đi từ sức khỏe nội tại của Việt Nam mình. So với Ấn Độ vào năm 1947, khi Anh bất đắc dĩ giao trả độc lập chủ quyền cho đất nước này, thì không còn một sự lựa chọn nào khác. Thế cho nên là kết thúc. Mahatma Gandhi đó là vận động, trước đó là gì? Là chủ trương Bắc Liên Minh, bao gồm là không hợp tác với Anh về giáo dục, về kinh tế, về chợ búa, về tất tần tật mọi thứ. Và sau đó đó, Mahatma Gandhi đã kêu gọi các lãnh đạo của Ấn Độ chủ trương một nền kinh tế tự túc theo efficiency economy system, hệ thống kinh tế tự đủ của chính mình. Và sau mấy thập niên, các nước này đã chế tạo được quả tiễn, chế tạo được máy bay trực thăng, xe tăng, các loại vũ khí, tàu ngầm, máy móc, xe cộ, tất tần tật mọi thứ, không có cái gì mà Ấn Độ không chế tác được. Cái nền khoa học kỹ thuật của Ấn Độ vượt trội hơn Việt Nam ít nhất là 200 năm. Việt Nam độc lập ở miền Bắc vào năm 1945, 2 năm trước Ấn Độ. Thì Việt Nam có cái chủ trương là lệ thuộc vào kinh tế ngoại quốc, lệ thuộc vào cái khoa học nước ngoài, lệ thuộc vào giáo dục của quốc tế, chúng ta có nét riêng. Cho nên cuối cùng chúng ta tiếp tục dựa dẫm vào những yếu tố bên ngoài thôi. Và do đó, Việt Nam tiếp tục nghèo. Bài kinh Tôn Lệ Dũng Sức trở thành một dữ liệu tham khảo rất là có ý nghĩa về việc phát triển đất nước theo hướng bền vững, lấy giấc mơ Việt Nam làm dữ liệu và lấy giấc mơ Việt Nam làm hiện thực. Trong bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama vào ngày 24 tháng 5 như trên á, ông có công bố một tin vui là chính quyền của Hoa Kỳ và Việt Nam đã thống nhất rằng là mùa thu năm 2016 này đó sẽ ra mắt cái trường đại học Fulbright với cái giá đầu tư ban đầu đó là khoảng vài chục triệu Mỹ kim, nhằm đào tạo là các thế hệ tri thức tiềm năng của Việt Nam với một chất lượng giáo dục cao đẳng nhất của thế giới ngay tại đất nước Việt Nam, chứ không phải để cho các em mình đi ra nước ngoài học. Mỗi năm dịp kỳ Việt Nam đưa về trong nước bằng cái tiền hỗ trợ cho người thân khoảng trên dưới 10 tỷ Mỹ Kim, có năm lên đến 20 tỷ Mỹ Kim. Là tổng số tiền các gia đình giàu có cho con em mình đi du học và đi du lịch đó, nó hơn gấp rưỡi cái số tiền mà người Việt Nam mình đã đưa về trong nước. Như vậy là chúng ta không chỉ chạy máu sắt chắc chắn ra nước ngoài, chúng ta chạy máu nền kinh tế qua đồng Mỹ Kim này. Trong khi đó, để xây dựng một ngôi trường đại học đẳng cấp thế giới như Hoa Kỳ, như Anh, chúng ta chỉ cần vốn đầu tư 10 triệu đô la thôi đã dư sức làm. Đang khi mỗi năm cái số tiền đi du học và đi du lịch xuất khẩu Việt Nam ở tại Mỹ và trên thế giới nó khoảng là trên 10 tỷ Mỹ Kim. Và bằng cái số tiền này, nếu chúng ta gộp lại, chúng ta sẽ có các ngôi trường quốc tế với các giáo sư quốc tế giỏi nhất đến từ khắp nơi ở tại Việt Nam này để đào tạo cho con người Việt Nam. Tại sao không? Giấc mơ đó là rất là gần, hiện thực nó rất là gần. Vấn đề là chính sách của chúng ta chưa có tự tin như thế, chưa có quyết liệt như thế. Thế là nói tóm lại, nhân cái câu chuyện là có nên thỉnh mời các nhà sư Tây Tạng đối với một số trường phái Bắc Tông, có nên mời các nhà sư Miến Điện đối với một số chùa của trường phái Nam Truyền người Kinh tại Việt Nam. Chúng tôi nói rộng thêm về vấn đề là lệ thuộc kinh tế, lệ thuộc văn hóa, lệ thuộc là sự hỗ trợ của ngoại quốc đối với đất nước Việt Nam là có nên hay không, để chúng ta cùng suy nghĩ. Tiềm năng Phật ở mọi người là giống nhau, thì giống như là các quần mỏ dưới lòng đất đó là vô tận. Thế như là khai thác nó theo cấp đủ sức để tạo cho nó tái tạo lại, để chu cấp cái nguồn tài nguyên này cho các thế hệ tương lai đỡ bền vững. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền kinh tế mới nổi. Ấn Độ dễ thương hơn, Trung Quốc lối cá hơn, láo cá hơn, khó chịu hơn, là bất chấp luật pháp thế giới hơn. Thì hai nền kinh tế mới nổi này đó là nhờ họ tin vào tiềm lực của họ, họ tự sản xuất, họ tự nghiên cứu, họ tự túc vì mọi thứ, không có lệ thuộc. Chúng ta phải đi con đường đó, và kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã chỉ cho chúng ta ít nhất là 21 thế kỷ rồi, thì kinh này đã có mặt vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Có điều là chúng ta chưa sử dụng được cái chất xám của kinh để ứng dụng trong hiện thực, để làm cho đất nước Việt Nam trở nên giàu đẹp, Phật giáo Việt Nam trở nên phát triển. Và khi nói đến Phật giáo Việt Nam, khắp thế giới này người ta phải gỡ mũ, gỡ cái nón luôn để mà kính chào với lòng bái phục. Tây Tạng có mấy triệu dân, Phật giáo đại thừa của Trung Quốc phải học lại Tây Tạng rất nhiều thứ. Tây Tạng du nhập Phật giáo vào nước của mình á, sau Việt Nam đó là trên dưới 10 thế kỷ. Dân số của họ chỉ có vài triệu người, và họ có một cái truyền thống Phật học vững như thế, sâu sắc như thế, đặc sắc như thế, tại sao Việt Nam không có? Đó là bản lĩnh tư duy thôi. Chúng ta tư duy nhỏ, tư duy hẹp, tư duy ngắn, tư duy mười ăn liền. Vào thế kỷ thứ 10 thì chúng ta vừa kết thúc với cái cuộc đô hộ 10 thế kỷ của Trung Quốc. Triều Lý được thiết lập về đô từ cố đô Hoa Lư cho đến Thăng Long. Chúng ta tạo ra Việt Nam một hình ảnh là con rồng mới, thăng rồng, con rồng đang bay lên, biểu tượng con rồng và cháu tiên. Vào thời điểm tương tự đó, Campuchia đó chỉ có vài chục triệu dân là nhiều thôi. Họ đã xây dựng Angkor Wat, Angkor Thơm, trở thành là một trong bảy kỳ quan nhân tạo của thế giới. Trải qua 10 thế kỷ vẫn sừng sững thách đố với thời gian, chính trị của một quốc gia, cái đó là các nhà lãnh đạo tôn giáo, các lãnh đạo tập đoàn, công ty, xí nghiệp, tổ chức hay là gia đình, v.v. Thế đó, chúng ta cần phải đồng loạt có giấc mơ Việt Nam vĩ đại. Để về sau này, con cháu Việt Nam á, hãnh diện tự hào khi tức là biết được rằng và được người ta xước rằng mình là người Việt Nam. Chứ phải mặc cảm đầu tiên như bây giờ. Cho nên, cái quan điểm của chúng tôi đó, chúng ta không cần thiết phải lệ thuộc vào cái nguồn nhân sự ở nước ngoài, dù là tại gia hay quốc sĩ, dù là chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục hay là các lĩnh vực khác. Mà chúng ta đừng nên đọc tài đọc tôn ảo, thì cái đó rất nguy hại cho sự tiến bộ. Phải học hỏi cái hay. Mà chúng ta phải làm cho mình có cái hay ngang bằng hoặc là cái hay hay hơn những cái hay mà thế giới đang có, đã có hoặc là sẽ có. Thì bằng cách này đó, Phật giáo Việt Nam mới có chỗ đứng vững với lòng kính trọng của cộng đồng Phật giáo thế giới dành cho mình. Chúng ta trở thành một truyền thống tâm linh lớn, chứ không phải một truyền thống lệ thuộc gần như là 90% của Trung Quốc qua bốn tông phái: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Tông Hoa Tông như hiện nay đâu. Chúng ta không có một đạo Phật Việt Nam mang phong cách riêng. Đó là điều rất đau lòng. Xin được gọi nhé.